Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 852 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Bằng các hoạt động thiết thực ý nghĩa, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trở thành phong trào ý nghĩa để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong việc chung tay đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Để tạo sự yên tâm cho hành khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện các hãng taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho chính lái xe và hành khách. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 3, Đảng bộ xã Quyết Thắng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 22 đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Dự và trao tặng huy hiệu Đảng có đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Đợt này Đảng bộ xã có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm và 55 năm tuổi Đảng. 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận tôn vinh những cống hiến và phẩm chất đạo đức của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng lần này và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các phong trào ở địa phương.
Chiều ngày 19 tháng 3, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với hộ ông Nguyễn Văn Đại, hộ ông Hoàng Tùng và hộ ông Hoàng Trung, trú tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá. Dự án trạm biến áp 220 kV lưu xá thành phố Thái Nguyên có 24 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng có đất bị thu hồi. Đến thời điểm hiện tại, có 21 trên 24 hộ đã nhận tiền và chấp hành các quy định về việc bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng quy định. Còn lại 3 hộ, ông Nguyễn Văn Đại, hộ ông Hoàng Tùng và hộ ông Hoàng Trung chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của xã Thịnh Đức đã nhiều lần tổ chức các cuộc gặp mặt đối thoại kết hợp với vận động tuyên truyền 3 hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều không hợp tác và chấp thuận theo phương án mà Ủy ban nhân dân thành phố đã đề xuất. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định xây dựng và thực hiện phương án cưỡng chế với các hộ trên để bảo vệ thi công đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Tại cuộc họp, các đơn vị, phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án cưỡng chế. Theo đó, kế hoạch cưỡng chế sẽ được thực hiện ngày 26 và ngày 27 tháng 3. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Mạnh Cường đã giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, cũng như đề nghị các đơn vị phối hợp cần chủ động thực hiện linh hoạt các phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công theo đúng luật định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn và xã Thịnh Đức tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ trên nghiêm túc chấp hành quy định của cơ quan chức năng.
Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 852 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và người thân trong gia đình, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, thực hiện nghiêm các giải pháp hạn chế tập trung đông người tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, rà soát danh sách, nắm rõ lịch trình những người đi cùng trên các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế đến tỉnh Thái Nguyên, rà soát thống kê nắm tình hình tất cả các trường hợp nhập cảnh từ Mỹ hoặc các nước châu Âu, ASEAN và các quốc gia có dịch đến lưu trú trên địa bàn tỉnh để kịp thời cách ly tập trung, giám sát y tế, chuẩn bị thêm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch. có phương án huy động toàn lực lượng của ngành y tế, người có chuyên môn y tế ở tất cả các tuyến để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch.
Ngày 19 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và gần 10 doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh đã khảo sát cơ sở vật chất tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để xem xét hỗ trợ đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng phục vụ công tác điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh khi không may nhiễm COVID-19. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có hoạt động kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Đến nay, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã huy động được trên 8 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, số tiền huy động được dự kiến sẽ đầu tư mua máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh nếu dịch bệnh xuất hiện. Tại buổi khảo sát, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã đánh giá cao tinh thần hỗ trợ, chung tay đóng góp với tỉnh để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng chí cho rằng đây là hành động đẹp, đáng biểu dương, thắp lên niềm tin của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án có 4 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Y tế vừa ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19. Trong bối cảnh hiện nay, khi số ca dương tính với COVID-19 ở Việt Nam đang tăng hàng ngày, thì sổ tay về cách ly y tế sẽ là cẩm nang tốt nhất để các cấp, chính quyền địa phương và người dân tham gia chống dịch hiệu quả. Sổ tay hướng dẫn cách ly chỉ dày 31 trang nhưng chứa đầy đủ thông tin, cách thức tổ chức cách ly y tế tại địa phương. Mục đích là hướng dẫn các địa phương có thể chủ động khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác. Thời điểm để cách ly y tế theo hướng dẫn là khi vùng dịch có sự lây lan trong cộng đồng và có nguy cơ lớn lây lan sang các khu vực, địa phương khác. Quy mô khoanh vùng, cách ly tùy theo tình hình thực tế địa phương, có thể là cụm dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị, xã, huyện. Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến thực tế mà có thể kéo dài hơn thời gian cách ly. Trong sổ tay hướng dẫn cũng quy định rất rõ cách tổ chức thực hiện cách ly y tế, từ việc quyết định thiết lập vùng cách ly, đối tượng ra quyết định đến công tác tổ chức cách ly, có phân giao nhiệm vụ từng đối tượng, lĩnh vực công tác. Công tác truyền thông được xem là quan trọng, phải triển khai trước khi thực hiện cách ly. Truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết phải lập vùng cách ly y tế, từ đó phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch. Sổ tay cũng hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chốt trạm kiểm soát ra vào vùng cách ly, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly, đặc biệt hướng dẫn thực hiện các hoạt động y tế trong vùng cách ly, trong đó thiết lập hệ thống giám sát chủ động phát hiện dịch bệnh ngay tại cộng đồng, thành lập nhóm giám sát để hàng ngày ra từng ngõ, gõ từng nhà để tiến hành đo thân nhiệt, thăm hỏi sức khỏe để phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo tình hình vào cuối ngày theo hệ thống y tế từ thấp đến cao. Trong vùng cách ly sẽ thực hiện các biện pháp cách ly đối với cá nhân nghiêm ngặt hơn so với nơi khác, từ ca bệnh xác định mắc COVID-19 đến nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, từ ca bệnh nghi ngờ đến nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ. Trong khu vực cách ly y tế sẽ có các hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng. Trong sổ tay hướng dẫn cách ly có đầy đủ các biểu mẫu giúp theo dõi sức khỏe cá nhân trong hộ gia đình hàng ngày, báo cáo tổng hợp theo dõi sức khỏe gia đình, mẫu cam kết cách ly y tế tại nhà, cách ly tại cơ sở cách ly. Đáng chú ý là các biểu mẫu hướng dẫn về quy trình tiếp nhận, phân loại, điều chuyển người bệnh trong vùng cách ly và các danh mục thiết bị, vật tư, phương tiện cần thiết cho trạm y tế trong vùng cách ly. Có thể nói, cuốn sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 mà Bộ Y tế ban hành sẽ được các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân đón nhận, tuân thủ thực hiện nghiêm. Với Thái Nguyên, dù chưa xuất hiện ca dương tính nào với dịch COVID-19, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan. Được biết, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các huyện, thành thị và thủ trưởng các đơn vị trong tỉnh triển khai hướng dẫn của Bộ để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã trở thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ đối với 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của tuổi trẻ và nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ ngày thứ Bảy hàng tuần, các đoàn viên thanh niên công an thành phố Thái Nguyên lại tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi chứng minh nhân dân, thay đổi thông tin sổ hộ khẩu thường trú, đăng ký quản lý cư trú cho người dân tại trụ sở đội quản lý hành chính về trật tự xã hội thành phố. Từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 2.000 lượt người dân. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thứ Bảy hàng tuần thì chúng tôi thường tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt công dân đến làm giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân cho nhân dân. Thì qua cái việc thực hiện thứ Bảy thủ tục hành chính cho nhân dân này, chúng tôi thấy là đoàn viên thanh niên của công an thành phố nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm và có trách nhiệm với cả nhân dân, phải làm sao để cho cái việc cải cách thủ tục hành chính nó có hiệu quả, đặc biệt phải duy trì cái hiệu quả đấy chứ không phải làm trong ngày 1, ngày 2 để đạt được cái thành tích.
Qua nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là một trong những phong trào hoạt động được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng. Tùy vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đoàn các phường xã trên địa bàn tích cực phối hợp với bộ phận một cửa tổ chức ra quân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tập trung xử lý, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính, tư vấn cho người dân các thủ tục hành chính theo quy định. Anh Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là năm thứ tư chúng tôi đã thực hiện rồi, cho nên là thế là sức lan tỏa hiện nay cũng rất là lớn. Hôm nay thì là ngày thứ bảy, tuy nhiên thì mọi người đều bớt công việc gia đình và đi làm. Và mọi người dân thì đều đã biết đến cái chương trình này. Chúng tôi đã tuyên truyền cách đây rất nhiều ngày rồi. Mọi người đều biết đến và đến làm thủ tục rất là đông. Thì qua đó tôi nhận thấy là cái chương trình này là nên tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa. Và có thể lan rộng ra nhiều phường xã hơn để có thể là giúp cho người dân có những cái việc cần thiết, cần giải quyết trong những cái ngày nghỉ như này, có thể giải quyết được mau chóng hơn.
Còn ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Không chỉ là trong tháng 3 mà đối với tất cả những cái tháng trong năm, thì căn cứ vào cái số lượng hồ sơ, khi mà hồ sơ chúng tôi thấy nhiều và thấy cái nhu cầu của người dân tăng thì chúng tôi cũng sẵn sàng chỉ đạo các cái bộ phận chuyên môn phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức nhiều những cái ngày thứ bảy tình nguyện như thế này nữa để giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân và cũng như là phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
Để phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, mỗi năm tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức từ 5 đến 6 đợt ra quân đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân vào các dịp lễ Tết, tháng thanh niên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Từ đầu năm 2020 đến nay, 100% các cơ sở đoàn đã hỗ trợ giải quyết cho trên 3.000 lượt người dân đến đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu là các thủ tục chứng thực, tư pháp hộ tịch, các thủ tục liên quan đến xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất, qua đó giúp người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Bà Dương Thị Thu Yến, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay là ngày thứ bảy mà được nghỉ cho nên là tôi đi công chứng những cái giấy tờ cho gia đình thì gặp các cháu đoàn viên thanh niên giúp đỡ rất nhiệt tình, hướng dẫn rất dễ hiểu.
Nói về sức lan tỏa phong trào đối với các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Qua nắm bắt theo dõi các hoạt động của các đơn vị trong tháng thanh niên năm 2020 cũng như là những năm trước triển khai thì chúng tôi đánh giá rằng là cái chương trình ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã được đông đảo các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trực thuộc các xã phường là tích cực tham gia hưởng ứng và cũng được nhân dân ghi nhận và đánh giá rất chi là cao về cái chương trình này. Thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn khối phường xã là tiếp tục duy trì cái phong trào vào các ngày thứ bảy hàng tuần của tháng thanh niên. Và cũng có tùy theo điều kiện thực tế của các cơ sở đoàn xã phường thì cũng sẽ tiếp tục duy trì ở trong một số cái thời gian cao điểm của năm như là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay là tháng 9, tháng 10 của năm 2020.
Bằng các hoạt động thiết thực ý nghĩa, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân trở thành phong trào ý nghĩa để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong việc chung tay đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của thế hệ trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng nhân dân.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 3. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm thực hiện. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin qua tiểu mục Thông tin 360. Phần cuối là bài viết Các hãng taxi chủ động phòng chống dịch COVID-19.
Mục Thông tin 360.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã họp triển khai và bước đầu vận động các hội viên quyên góp được hơn 8 tỷ đồng để ủng hộ tỉnh Thái Nguyên phòng chống dịch bệnh. Tiêu biểu là các đơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi VCK, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Thăng Long, mỗi đơn vị tài trợ 1 tỷ đồng. Theo đó, số tiền trên Hiệp hội sẽ dành mua máy trợ thở và một số trang thiết bị y tế cần thiết khác để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Các thiết bị y tế này sẽ được nghiệm thu và bàn giao sớm cho tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, Hiệp hội tiếp tục vận động hội viên, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, việc tham gia hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân sẽ là nguồn động viên khích lệ kịp thời, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, 5 doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với 2 đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các phần việc cần thiết theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có sự thay đổi về tiêu chí, phân loại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và sự thay đổi về nhân sự tại doanh nghiệp, nên quá trình cổ phần hóa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được kéo dài đến hết năm 2020. Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ, quá trình cổ phần hóa dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh hiện đã thoái vốn nhà nước tại 3 đơn vị và hiện đang tiến hành thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Việc ra soát lập danh mục các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã có 4 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi thành công ty cổ phần và hiện các đơn vị này đang tiến hành các thủ tục nội dung công việc để chuyển đổi theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, vận tải hành khách bằng xe taxi là một trong những hoạt động thương mại mà người lái xe tiếp xúc trực tiếp với rất đông khách hàng. Do đó, để tạo sự yên tâm cho hành khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện các hãng taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho chính lái xe và hành khách. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, hiện nay với 600 đầu xe cùng gần 700 cán bộ, người lao động, nhân viên lái xe. Thời gian qua, cùng với các giải pháp đảm bảo doanh thu cho công ty, thu nhập cho lái xe, Ban Giám đốc Taxi Bình An thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi miền Bắc luôn coi trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty đã phối hợp với cơ quan y tế thực hiện phun tiêu độc khử trùng 100% xe, phát dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô và khẩu trang cho lái xe, đề nghị tổ thanh tra thường xuyên giám sát, nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh đó, trên phần mềm, app và trang fanpage thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh, quy tắc phòng chống dịch mà Bộ Y tế hướng dẫn. Trao đổi thêm về vấn đề này, chị Đào Thị Phương, Giám đốc Taxi Bình An nói.
Bên tôi là bên ngành về dịch vụ vận tải nên càng thấu hiểu hơn về cái việc là mình làm tốt dịch vụ của mình để phục vụ khách hàng thì đồng nghĩa là xe của mình phải sạch, người của mình phải sạch và dịch vụ của mình phải tốt. Vì vậy nên tất cả những cái việc làm từ trước đến giờ của Taxi Bình An ấy, là nhắm tới cái việc là phục vụ khách hàng một cách sạch nhất, đẹp nhất và an toàn nhất. Ngoài những cái mà nhắc nhở để khách hàng có thể nhìn thấy thì bản thân cán bộ nhân viên thì được ban giám đốc luôn luôn nhắc nhở. Thứ nhất là luôn luôn chủ động mang theo nước ấm theo mình, có thể để trên xe để mình thường xuyên 15 đến 30 phút lại uống một lần, luôn luôn để cổ họng không bị khô và luôn luôn ẩm. Thứ hai nữa là thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong trường hợp bình thường mình chỉ hơi rát họng một chút thôi đã phải sử dụng các loại thuốc cảm, ho và đau họng. Theo quy trình của Bộ Y tế thì chúng tôi đều nhắc nhở anh em là thực hiện đúng. Và đến hiện nay thì tình trạng sức khỏe của anh em lái xe đang rất khỏe mạnh bình thường, anh em văn phòng cũng không có vấn đề gì.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hiện nay có khoảng gần 20 hãng taxi với gần 20.000 đầu xe. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều hãng taxi đã chủ động đo thân nhiệt cho đội ngũ lái xe khi giao ca và yêu cầu thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân, khử trùng phương tiện, đeo khẩu trang, đồng thời có sẵn khẩu trang dung dịch rửa tay sát khuẩn trên xe cho hành khách để ngăn ngừa dịch bệnh. Chị Hoàng Họa My, trưởng phòng marketing hãng taxi Thái An Bình thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên chia sẻ: cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì mỗi đơn vị sẽ có thêm những biện pháp phòng chống dịch khác nhau tùy theo điều kiện. Đơn cử như taxi Thái An Bình, chúng tôi thực hiện khai báo tình hình sức khỏe lộ trình di chuyển của các lái xe và các buổi giao ca hàng ngày để nắm tình hình.
Hiện tại thì bên công ty chúng tôi thì có thành lập một cái nhóm Zalo chung của các anh em lái xe. Như thế mà những cái thông tin về dịch bệnh và những cái ca có nguy cơ lây nhiễm hoặc là đã từng cái tiếp xúc từ vùng dịch trở về thì chúng tôi đó đều thông báo trên cái nhóm Zalo chung để thông tin để cho các anh em lái xe biết được và có cái biện pháp chủ động phòng và tránh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, thì bản thân mỗi người lái xe cũng cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống dịch. Anh Lương Sơn Minh, lái xe taxi Quỳnh Hoa, Gang Thép cho hay, để mang đến sự hài lòng cho hành khách, bên cạnh thái độ phục vụ tốt còn phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát cho phương tiện của mình.
Là lái xe tiếp tham gia kinh doanh phục vụ khách hàng. Trong thời điểm hiện tại dịch COVID đang bùng phát, được sự tuyên truyền của Bộ Y tế cũng như thông tin đại chúng trên cơ sở hàng ngày phục vụ đối tượng khách hàng là những đối tượng có cái nguy cơ trực tiếp cao thì tôi thường xuyên sử dụng khẩu trang và nhắc nhở khách hàng cũng sử dụng khẩu trang. Kèm theo là tôi có sử dụng cồn sát khuẩn y tế trong xe sau khi mở cửa và thanh toán cho khách.
Không thể phủ nhận, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các hãng taxi trên địa bàn. Tuy vậy, để góp phần chung tay cùng chính phủ, chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh, các hãng taxi xác định sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin với khách hàng.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 3 do phóng viên Minh Tâm của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, chiều tối có lúc mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, chiều có lúc mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, chiều tối có lúc mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, chiều tối có lúc mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.